Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm 22 tháng 12 2016. Tòa Bảo hiến Hàn Quốc hôm nay bắt đầu xem xét kiến nghị rút phế tổng thống. Chính phủ Nhật Bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục. Tại Đức, nhà chức trách bị chỉ trích vì để lọt lưới nghi can khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thắng lợi tại Aleppo cho phép Putin áp đặt hòa bình ở Syria theo ý muốn. Ngoại trưởng Mỹ tương lai Rex Tillerson còn là người từng trải về Trung Quốc và Biển Đông. RFI phỏng vấn nhà bình luận Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Tòa Bảo hiến Hàn Quốc hôm nay đã bắt đầu xem xét kiến nghị rút phế Tổng thống Park Geun-hye, yêu cầu bà phải làm rõ những điểm mơ hồ về thời khóa biểu của bà vào lúc xảy ra tai nạn chìm phà Seoul năm 2014. Tòa Bảo hiến cũng đã bác một yêu cầu từ các luật sư của bà Park nhằm làm chậm trễ thủ tục xem xét kiến nghị rút phế Tổng thống. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Tòa Bảo hiến Hàn Quốc có 180 ngày để quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn kiến nghị rút phế bà Park Geun-hye đã được Quốc hội thông qua ngày 9 tháng 12 vừa qua. Bà Park bị cáo buộc đồng lõa với người bạn thân Cho Sun-sin, hiện đang bị xử về tội tống tiền và lạm dụng quyền lực, và còn bị cáo buộc đã ra lệnh cho các cộng sự viên chuyển cho Cho Sun-sin những tài liệu chính thức, mặc dù bà này chẳng có chức vụ gì trong chính quyền. Tai nạn chìm phà Seoul xảy ra năm 2014, khiến hơn 300 người chết, đa số là học sinh, đã được nêu lên trong kiến nghị của các dân biểu quốc hội đòi trút phế Tổng thống Hàn Quốc. Các nghị sĩ cáo buộc bà Park Geun-hye đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho người dân. Từ lâu, báo chí Hàn Quốc vẫn đặt câu hỏi là Tổng thống Park Geun-hye đã làm gì trong suốt 7 tiếng đồng hồ kể từ khi bà nhận được tin về vụ chìm phà cho đến cuộc họp đầu tiên của chính phủ về tai nạn này. Giới truyền thông đã đưa ra đủ mọi giả thuyết, từ cuộc hẹn hò với tình nhân, đi thăm y viện, cho đến đi cắt tóc. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ mọi đồn đoán nói trên, nhưng vẫn không công bố chi tiết thời khóa biểu của bà Park Geun-hye trong thời gian đó. Hiện giờ, trên danh nghĩa, bà Park vẫn là Tổng thống, nhưng mọi quyền hành được giao cho Thủ tướng. Nếu có thẩm phán của Tòa Bảo hiến phê chuẩn kiến nghị rút phế bà, một cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày.
Còn tại Nhật Bản, chính phủ nước này hôm nay thông qua một ngân sách quốc phòng mới với một con số kỷ lục 5.100 tỷ yên, tương đương 44 tỷ đô la, tăng 1,4% so với năm ngoái. Đây là năm thứ năm liên tiếp Tokyo tăng ngân sách quốc phòng. Thông tin viên Frederick Shark tường trình từ Tokyo.
Nhật Bản sẽ tăng cường lực lượng tuần duyên với 1,5 tỷ đô la để mua thêm 5 tàu tuần tra và tuyển mộ thêm hơn 200 binh sĩ. Nhật và Trung Quốc đang tranh chấp một số đảo tại vùng biển Hoa Đông thuộc quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, nằm ở phía tây đảo Okinawa. Kể từ năm 2012, tàu tuần duyên và tàu hải quân Trung Quốc qua lại hàng ngày khu vực xung quanh quần đảo hiện do Nhật kiểm soát. Quân đội Nhật Bản tập trung phát triển các lực lượng cơ động với sự yểm trợ của nhiều chiến đấu cơ, tàu chiến, tàu lưỡng dụng. Các phương tiện này được bố trí tại khu vực phía Nam để đối phó với Trung Quốc thay vì ở phía Bắc như trong thời kỳ chiến tranh lạnh khi Liên Xô là mối đe dọa chủ yếu. Tăng ngân sách quốc phòng đến mức kỷ lục là câu trả lời của chính quyền Nhật đối với Tổng thống tân cử Mỹ. Quan điểm của ông Donald Trump là yêu cầu Tokyo tăng đóng góp tài chính cho các căn cứ quân sự Mỹ trên đất Nhật hoặc bảo đảm được khả năng tự vệ với việc xây dựng lực lượng hạt nhân của riêng mình. Trên thực tế, Tokyo đã đảm nhận toàn bộ chi phí cho các căn cứ Mỹ tại Nhật và Tokyo cũng đã sửa đổi bản hiến pháp chủ hòa để có thể hội nhập với chiến lược an ninh quốc phòng mới của Hoa Kỳ.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Cũng liên quan đến Nhật Bản, Ngoại trưởng nước này hôm nay cho biết Tokyo đã đổ hàng chục triệu đô la vào tài khoản của UNESCO. Nguồn đóng góp này đã bị tạm ngưng sau việc năm 2015, Trung Quốc yêu cầu đưa các tài liệu ghi lại những hành động tàn bạo của quân đội Nhật Bản tại Nam Kinh năm 1937 vào Di sản Tư liệu Thế giới, và yêu cầu này đã được UNESCO, Cơ quan Văn hóa và Khoa học của Liên Hiệp Quốc chấp thuận. Nhật Bản, là một trong những quốc gia đóng góp tài chính nhiều nhất cho UNESCO, đã phản đối và cảnh cáo có thể ngưng tài trợ cho cơ quan này. quả thật, Nhật Bản đã không đổ tiền đóng góp vào đầu năm nay. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nhật hôm nay khẳng định Tokyo đã thực hiện nghĩa vụ đóng 3,85 tỷ yên, tức 32,7 triệu đô la vào đầu tuần này. Trên lĩnh vực nhân quyền, tổ chức Amnesty International hôm nay loan tin là chủ một trang web về nhân quyền ở Trung Quốc vừa bị bắt giữ với tội danh làm lộ bí mật nhà nước, một hành động mới của chính quyền Bắc Kinh trong chiến dịch đàn áp những nhà hoạt động tại nước này.
Người vừa bị bắt là ông Hoàng Kỳ, chủ trang web chuyên đưa tin về các vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Nội dung trang web vẫn bị ngăn chặn truy cập ở Hoa Lục. Tháng 11 vừa qua, trang web của ông Hoàng Kỳ đã được trao tặng giải tự do báo chí của đài truyền hình TV5 Monde và phóng viên không biên giới. Cách đây 12 năm, bản thân ông Hoàng Kỳ cũng đã tổ chức phóng viên không biên giới trao giải dành cho những nhà bất đồng chính kiến dùng Internet làm phương tiện đấu tranh. Theo quan sát quốc tế, chỉ vài tuần sau khi trang web của ông được trao giải, ông Hoàng Kỳ đã bị công an bắt giữ tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Thứ sáu tuần trước, gia đình của ông Hoàng Kỳ được chính quyền thông báo ông đã bị bắt với tội danh làm lộ bí mật nhà nước. Một nhà nghiên cứu thuộc phân ban Trung Quốc của Amnesty International, ông Patrick Poole, nói với hãng tin AFP rằng Hoàng Kỳ đã bị bắt do bản thân ông và trang web của ông được quốc tế chú ý. Ông Patrick Poole không loại trừ khả năng ông Hoàng Kỳ bị tra tấn và những hình thức ngược đãi khác trong tù. Theo nhận định của hãng tin AFP, vụ bắt giữ ông Hoàng Kỳ có thể là nhằm cảnh cáo những trang web khác có nội dung tương tự trong bối cảnh mà một đạo luật mới với nhiều hạn chế nghiêm ngặt về các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở Trung Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng Giêng 2017. Ông Hoàng Kỳ đã từng bị kết án 5 năm tù vào năm 2000. Đến năm 2009, ông lại bị tuyên án thêm 3 năm tù vì đã tố cáo chất lượng xây dựng tồi tệ của các trường học bị sập trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, khiến 87.000 người chết.
Về thời sự Đông Nam Á, một ủy ban độc lập của Philippines phụ trách về nhân quyền hôm nay thông báo mở điều tra sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte thú nhận đã từng giết 3 người vào năm 1988 trong thời gian làm thị trưởng Davao. Lời thú nhận được đưa ra hồi tuần trước, Trọng Thành cho biết thêm.
Trong một thông cáo về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Philippines, ông Jose Gascon cho biết đã thành lập một ekip để phục vụ cho một cuộc điều tra khác về các vụ giết người tại Davao dựa trên một số thông tin và những lời thú nhận mới có thể giúp làm sáng tỏ cuộc điều tra trước đó. Chính ủy ban này đã từng mở điều tra về các cáo buộc, theo đó ông Duterte đã chỉ huy nhiều biệt đội tử thần giết hại hơn 1.000 người tại Davao trong thời gian làm thị trưởng. Tuy nhiên, sau cuộc điều tra nói trên, Ủy ban Nhân quyền đã không quyết định truy tố đương kim Tổng thống. Chủ trương bắn giết không nương tay đối với những người có liên quan với ma túy của Tổng thống Philippines bị giới bảo vệ nhân quyền lên án dữ dội. Hôm thứ Ba vừa qua, sau thú nhận của ông Duterte, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc khẳng định rõ ràng có chuyện giết người và yêu cầu tư pháp Philippines mở điều tra. Ủy ban Nhân quyền được thành lập năm 1986 sau khi chế độ độc tài Marcos sụp đổ. Theo Hiến pháp Philippines, thì Ủy ban Nhân quyền này là một tổ chức độc lập của nhà nước có trách nhiệm điều tra về các nghi án giết người, tra tấn hay các vi phạm hiến pháp khác của giới quan chức.
Trong khi đó, tại Indonesia, chính quyền nước này tăng cường an ninh sau khi phá tan âm mưu khủng bố. Theo thông báo của cảnh sát nước này ngày hôm nay, 155.000 cảnh sát và binh sĩ sẽ được triển khai đảm bảo an ninh cho các lễ hội cuối năm. Thông báo này được đưa ra sau khi các lực lượng an ninh hôm qua cho biết đã phá vỡ một âm mưu khủng bố tự sát vào ngày lễ Noel do một nhóm khủng bố có liên hệ với Daesh thực hiện. 3 nghi can cố thủ trong một ngôi nhà ở ngoại ô Jakarta đã bị bắn hạ. Tại Đức, nhà chức trách bị chỉ trích vì để lọt lưới nghi can khủng bố bằng xe tải ở Berlin ngày 19 tháng 12 vừa qua là 12 người chết, trong khi nghi can này trước đó đã được xác định là thành phần Hồi giáo cực đoan nguy hiểm.
Hôm qua gần 2 ngày sau khi xảy ra vụ khủng bố mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cảnh sát Đức mới mở chiến dịch truy lùng trên toàn châu Âu nghi can người Tunisia Anis Amri, 24 tuổi. Giấy tờ tùy thân của nghi can này đã được tìm thấy ngay trong chiếc xe tải gây án vào tối thứ Hai, nhưng trong suốt ngày thứ Ba, cảnh sát lại chỉ tập trung vào một nghi can người Pakistan, mà người này cuối cùng cũng đã được thả ra vì không có bằng chứng nào cho thấy đây là một kẻ khủng bố. Trong khi đó, Anis Amri lại là một gương mặt quen thuộc với cảnh sát Đức cũng như với lực lượng chống khủng bố và viện công tố. Trong suốt mùa hè năm nay, Amri đã bị theo dõi vì bị tình nghi chuẩn bị ăn trộm để lấy tiền mua vũ khí và chuẩn bị một vụ khủng bố, nhưng cuộc điều tra bị bỏ ngang vì thiếu bằng chứng hiển nhiên. Đơn xin tị nạn của nghi can người Tunisia này cũng đã bị bác nhưng Đức không thể trục xuất được vì Tunisia không nhận. Mặc dù có nhiều nghi vấn về Amri, nhân vật này lại được sống tự do, cho nên báo chí Đức đặt câu hỏi là vì sao cảnh sát và các thẩm phán lại có thể bỏ sót một thành phần nguy hiểm như thế. Cho tới giờ, cảnh sát Đức vẫn không thể suy đoán được là Amri đang lẩn trốn ở đâu. Họ hứa sẽ tặng thưởng 100.000 euro cho những ai giúp tìm ra nghi can này. Dù sao thì sau vụ khủng bố bằng xe tải ở Berlin, chính phủ Đức buộc phải tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault tường trình.
Trên toàn nước Đức có tổng cộng 2.500 chợ Noel. Các khu chợ này có được bảo vệ đầy đủ bằng những chướng ngại vật chống lại những vụ khủng bố bằng xe tải như ở Berlin hay không? Vụ khủng bố hôm thứ Hai đã khơi dậy một cuộc tranh cãi mới về an ninh ở Đức. Trong nội bộ đảng bảo thủ, nhiều người yêu cầu phải có những biện pháp an ninh cứng rắn hơn, họ đòi xem lại toàn bộ các biện pháp này. Thật ra thì chính phủ Đức đã có nhiều nỗ lực sau các vụ tấn công tình dục xảy ra đêm 31 tháng 12 năm ngoái và sau các vụ khủng bố vào mùa hè vừa qua. Hôm thứ Ba, Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua một dự luật mở rộng việc lắp đặt các camera giám sát ra nhiều nơi công cộng. Lực lượng cảnh sát cũng có thể mang theo những camera nhỏ. Các gương mặt và các biển số xe hơi kể từ nay có thể được nhận dạng tự động. Trong mùa hè này, chính phủ Berlin cũng đã thông báo tuyển thêm hàng ngàn cảnh sát và nhân viên tình báo. Nhiều đề nghị khác cũng đã được đưa ra, chẳng hạn như những người đã từng ủng hộ một tổ chức khủng bố hoặc đã từng có hành vi bạo lực ảnh hưởng đến an ninh công cộng phải đeo vòng điện tử để được theo dõi dễ dàng hơn, hoặc là phải giam trong tù những người có khả năng gây khủng bố và cần trục xuất ngay.
Pascal Thibault, Bernard RFI.
Trên lĩnh vực quốc phòng, Tổng thống Nga hôm nay ra lệnh tăng cường sức mạnh hạt nhân chiến lược.
Tổng thống Nga vừa đưa ra một quyết định gây lo ngại lớn trong bối cảnh quốc tế đang hồi căng thẳng. Đó là kế hoạch tăng cường lực lượng tấn công hạt nhân của Moscow có khả năng chọc thủng bất cứ hệ thống lá chắn tên lửa nào trong năm 2017. Lý do mà Điện Kremlin đưa ra là hệ thống lá chắn tên lửa mà Hoa Kỳ triển khai tại Romania và Ba Lan có thể phá vỡ thế cân bằng chiến lược hiện nay giữa Nga và phương Tây. Theo chính quyền Mỹ, hệ thống lá chắn này là để bảo vệ châu Âu trước các đe dọa hạt nhân đến từ Iran. Năm 2015, ông Putin từng ra lệnh triển khai thêm hơn 40 hỏa tiễn xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Về thời sự Syria, hôm qua Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua việc thành lập một nhóm làm việc điều tra các tội ác chiến tranh ở Syria, bước đầu tiên tiến đến việc truy tố những kẻ gây ra các tội ác này.
Nghị quyết do Liechtenstein đệ trình và được 58 quốc gia bảo trợ, trong đó có Pháp và Mỹ, nhưng Nga, đồng minh của chế độ Bashar al-Assad cùng với Trung Quốc và Iran đã bỏ phiếu chống. Vào năm 2014, Nga cùng với Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để ngăn chặn một nghị quyết yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra về các tội ác chiến tranh ở Syria. Nhóm làm việc nói trên sẽ phối hợp chặt chẽ với một ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc được thành lập từ năm 2011 và vẫn thường xuyên đệ trình những báo cáo chi tiết về các tội ác chiến tranh ở Syria kể từ khi xảy ra xung đột. Cũng về hồ sơ Syria, theo hãng tin AFP, Pháp và Anh chuẩn bị đệ trình lên Hội đồng Bảo an một dự thảo nghị quyết cấm bán trực thăng cho Damas và ban hành những biện pháp trừng phạt mới có liên quan đến vũ khí hóa học. Dự thảo nghị quyết có thể được đưa ra biểu quyết vào tuần tới, nhưng các nhà ngoại giao ở Liên Hiệp Quốc cho rằng chắc chắn là cũng như những lần trước, Nga sẽ dùng quyền phủ quyết để bác bỏ dự thảo nghị quyết nói trên. Về tình hình tại chỗ, hôm nay đoàn xe chở quân đổi dậy cuối cùng đã rời khỏi thành phố Aleppo. Hội đồng thập tự quốc tế hy vọng là chiến dịch di tản kết thúc hôm nay để chính quyền Damas có thể tuyên bố đã chiếm lại toàn bộ thành phố lớn thứ hai của Syria. Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất của chế độ Bashar al-Assad trong gần 6 năm nội chiến. Trong khi đó, theo lời Bộ trưởng Phòng Nga, thì kể từ khi can thiệp vào Syria vào tháng 9, 2015, không quân Nga đã thực hiện 17.800 cuộc oanh kích, tiêu diệt tổng cộng 35.000 chiến binh ở Syria.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, ngày hôm qua, Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump quyết định bổ nhiệm một kinh tế gia có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc vào chức vụ lãnh đạo Hội đồng Thương mại của Nhà Trắng.
Ông Peter Navarro, 67 tuổi, vốn là cố vấn của Donald Trump trong thời gian tranh cử, có chủ trương xem xét lại toàn diện các quan hệ thương mại và chính trị với Trung Quốc. Trong thông báo về ý định bổ nhiệm, Tổng thống tân cử Mỹ đã ca ngợi Peter Navarro là một người đầy viễn kiến, có thể tiến hành các chính sách thương mại, giúp cho nước Mỹ giảm thâm hụt, thúc đẩy tăng trưởng và ngăn chặn tình trạng việc làm của người Mỹ bị hút ra nước ngoài. Ông Peter Navarro là tác giả nhiều cuốn sách về Trung Quốc, đặc biệt nổi tiếng là cuốn Chết dưới tay Bắc Kinh, trong đó ông nhấn mạnh đến các đe dọa Trung Quốc đối với nền kinh tế Mỹ và tham vọng của Bắc Kinh trở thành thế lực kinh tế và quân sự thống trị châu Á.
Chủ tịch tương lai Hội đồng Thương mại Mỹ cũng là người chủ trương siết chặt quan hệ với Đài Loan và kêu gọi xem xét lại nguyên tắc một Trung Quốc vốn được coi là một nền tảng trong quan hệ Mỹ-Trung, cho dù không đi đến mức đề nghị công nhận nền độc lập của Đài Loan. Cũng ngày hôm nay, Donald Trump đã chỉ định thêm một tỷ phú khác vào cương vị cố vấn. Ông Kat Ikan, 80 tuổi, sẽ không đảm nhiệm một chức vụ nào trong chính quyền liên bang mà chỉ là cố vấn riêng của Tổng thống trong các vấn đề tài chính hay môi trường. Vẫn về quan hệ Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong một cuộc trả lời phỏng vấn được Nhân dân Nhật báo đăng tải, cho biết quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đứng trước nhiều bất trắc mới.
Sau đây là phần tin nhắn.
Chính quyền Mông Cổ ngày hôm qua thông báo lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng Đức Dalai Lama sẽ không được đến Mông Cổ kể cả với mục tiêu thuần túy tôn giáo. Theo giới quan sát, tuyên bố nói trên của Ngoại trưởng Mông Cổ được coi là một nhượng bộ của chính quyền Ulaanbaatar trước các đe dọa từ Bắc Kinh sau khi lãnh tụ Phật giáo tới Mông Cổ hồi tháng trước.
Sau 6 ngày báo động đỏ vì ô nhiễm, không khí ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay đã trở lại bình thường. Theo Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, các đợt gió lạnh đã thổi tan đám mây khí độc hại vẫn bao phủ Bắc Kinh và 27 thành phố lớn khác ở miền Bắc Trung Quốc. Trước tình trạng ô nhiễm nặng nề này, chính quyền đã phải thi hành nhiều biện pháp khẩn cấp.
Theo một công ty an ninh mạng Hoa Kỳ, thì một nhóm tin tặc Nga đã đột nhập được vào mạng lưới tin học của quân đội Ukraine, đánh cắp được nhiều thông tin về các vị trí bố phòng của nhiều đơn vị quân đội nước này trong thời gian từ cuối năm 2014 đến nay, trong đó có các đơn vị chiến đấu tại miền đông Ukraine chống lại phe ly khai thân Nga. Các thông tin này rất có thể đã được sử dụng để giúp cho các cuộc pháo kích chống quân chính phủ nhằm hỗ trợ phe ly khai. Theo công ty Mỹ, thì nhóm tin tặc nói trên có thể trực thuộc tình báo quân sự Nga và các phần mềm gián điệp được sử dụng tại Ukraine giống với các phần mềm được sử dụng để tấn công địa chỉ của Đảng Dân Chủ Mỹ trong thời gian tranh cử Tổng thống.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, thắng lợi tại Aleppo cho phép Putin áp đặt hòa bình ở Syria theo ý muốn. Hoa Kỳ và châu Âu kể từ giờ hoàn toàn vắng bóng trong hồ sơ khủng hoảng Syria, tương lai của nước này sẽ do ba quốc gia định đoạt, đó là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, và Putin giờ có thể tự cho mình là người kiến tạo hòa bình cho Syria. Chiến thắng tại Aleppo cho thấy rõ một chiến thuật hiệu quả của Nga, đó là một mũi tên bắn trúng nhiều đích. Cuộc họp ba bên cấp ngoại trưởng tại Moscow hôm thứ Ba vừa qua diễn ra thành công, khẳng định Nga và Iran đã lấy lại thế thượng phong trên chính trường quốc tế. Trong bối cảnh Hoa Kỳ quá do dự và thoái lui, châu Âu chia rẽ, kể từ giờ Moscow sẽ quyết định cuộc chơi. Cụ thể hơn, phương Tây và Liên Hiệp Quốc sẽ không là những tác nhân chính trong hồ sơ này, thay vào đó là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đối tác trong khu vực tiến hành các cuộc đàm phán. Geneva, nơi vẫn thường xuyên diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình, cũng không phải là nơi để thương thuyết nữa, thay vào đó là Astana, thủ đô Kazakhstan, đồng minh chính của Moscow tại Trung Á. Đối với ông Nikolai Kozhanov, thuộc trung tâm Carnegie ở Moscow, được tờ Le Figaro số ra ngày 17-18 tháng 12 vừa qua trích dẫn. Cách tiếp cận của ông Putin là hoàn toàn logic. Moscow rồi cũng hiểu ra rằng khuôn khổ song phương với Hoa Kỳ thì không giải quyết được gì trong cuộc khủng hoảng Syria. Giờ đây cần phải đưa các tác nhân khu vực vào trong cuộc thương thuyết này, hết lời dẫn. Theo phân tích của tờ Le Figaro, thắng lợi tại Aleppo, Syria sau 15 tháng can thiệp quân sự của Moscow đã cho thấy rõ đường lối chiến thuật của Nga tại khu vực. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, ông Vladimir Putin đã thực hiện được tất cả các mục tiêu của mình tại Syria. Ngoài việc cứu được đồng minh Bashar al-Assad và gia tăng ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông, đây còn là một lời cảnh báo dành cho phương Tây và người dân Nga, như ông Putin đã từng làm với Ukraine, nhắc rằng đã qua rồi cái thời của mọi sự nổi dậy, cách mạng màu và mùa xuân Ả Rập để lật đổ chế độ. Giải quyết được khủng hoảng Syria còn là cách để ông Putin rửa nhục sau thất bại từ cuộc chiến tranh lạnh. Đấy cũng là cách ông trả đũa hành động can thiệp quân sự của phương Tây vào Libya, Iraq và Kosovo, những nỗi nhục mà cho đến giờ nhiều lãnh đạo Nga vẫn chưa nguôi ngoai. Đấy cũng chính là cách ông Putin chứng tỏ rằng, trái với chính quyền Hoa Kỳ, quốc gia đã bỏ rơi các đồng minh tại Syria, nước Nga không bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình. và nhất là ông Putin đã đưa được nước Nga quay trở lại chính trường quốc tế, có mặt trên sân chơi của các cường quốc và ngẩng cao đầu mặt đối mặt với Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra, trục liên minh tam giác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran này sẽ kéo dài được bao lâu? Trong cuộc xung đột Syria, Nga và Iran chắc chắn không có cùng lợi ích cũng như mục đích. Tuần trăng mật giữa Ankara và Moscow cũng có thể ngắn ngủi. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ những phe nhóm đối lập nhau tại Syria. Dù rằng bề ngoài, trong cuộc họp ba bên hôm thứ Ba vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra đồng lòng với Nga, ưu tiên chống khủng bố, không kêu gọi lật đổ Bashar al-Assad như lúc ban đầu. Cuối cùng, với một nền kinh tế suy yếu, tình hình Syria phức tạp và vấn đề chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, liệu Nga có thể hỗ trợ Bashar al-Assad tái thiết đất nước trên phương diện chính trị và tài chính đến đâu? Nói tóm lại, tờ Le Figaro nhận định, tìm kiếm được hòa bình cho Syria có lẽ còn khó hơn là đạt được thắng lợi trong một cuộc chiến. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 22 tháng 12 2016. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Năm 2016, năm hoàng hôn của các nền dân chủ non trẻ tại Á Châu. Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok, và cuối cùng là phần tạp chí xã hội phát lại với chủ đề có nên tin vào các cuộc thăm dò dư luận hay không. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, trả lời các câu hỏi của đài RFI, nhà bình luận Ngô Dân Dụng tại California, Hoa Kỳ cho rằng, Ngoại trưởng Mỹ tương lai Rex Tillerson còn là người từng trải về Trung Quốc và Biển Đông.
Ngày 13 tháng 12 vừa qua, Tổng thống tương lai của nước Mỹ Donald Trump đã xác nhận việc chọn ông Rex Tillerson làm ngoại trưởng trong chính quyền mới, là chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn dầu khí đa quốc gia ExxonMobil của Mỹ. Ông Tillerson được biết đến là một người từng có quan hệ mật thiết với các tập đoàn dầu khí Nga, thậm chí là bạn của đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều thu hút mối quan tâm của người Việt Nam, tuy nhiên, là sự kiện ông Tillerson đã lãnh đạo ExxonMobil vào lúc tập đoàn này chấp nhận lời mời đến thăm dò và hợp tác khai thác dầu khí ở vùng thềm lục địa Việt Nam trên Biển Đông và từng bị Trung Quốc phản đối và hù dọa. Theo báo chí Mỹ, bản thân ông Tillerson cũng đã từng trực tiếp can dự vào hồ sơ nóng Biển Đông. Khi thông tin về việc đề cử ông Rex Tillerson được đưa ra, nhiều quan sát viên đã cho rằng, căn cứ vào quá trình đã qua, Ngoại trưởng tương lai của nước Mỹ hoàn toàn có khả năng sẽ cứng rắn với Trung Quốc. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, ông Ngô Nhân Dũng, bình luận ra báo Người Việt tại California, cho rằng, trong tư cách là Ngoại trưởng Mỹ, ông Tillerson sẽ không hành xử như khi ông lãnh đạo tập đoàn Exxon.
Tôi nghĩ rằng cái chính sách của chính phủ Trump sắp tới với ông Tillerson làm ngoại trưởng ấy, nó sẽ không có chịu ảnh hưởng của liên quan giữa công ty Exxon với lại công ty dầu khí Việt Nam và những cái dự án mà khai thác chung mà hai bên đã ký với nhau để mà khai thác dầu lửa ở dưới biển ở ngoài khơi Việt Nam. Bởi vì ngay khi mà làm chủ tịch tổng giám đốc của công ty Exxon á, thì cái nhìn của cái ông chủ tịch ông Tillerson á, nó không phải là một cái nhìn giới hạn ở trong một cái dự án khai thác dầu nào. Thì công ty Exxon đã mua cái quyền khám phá và khai thác một cái khu đến gần 6 triệu hecta biển ở ngoài khơi Việt Nam từ năm 2009, và khi mà Trung Quốc tỏ ý phàn nàn về cái chuyện mà công ty Exxon đi tìm kiếm dầu ở ngoài biển Việt Nam, thì chính cái công ty Exxon đó, họ không coi cái chuyện đó là quan trọng lắm. Bởi vì rằng, trong thực tế đó, thì cái vùng mà công ty Exxon đã được quyền khai thác ở biển Việt Nam, nó nằm ở trong cái giới hạn rất là rõ ràng là nó thuộc cái chủ quyền của Việt Nam. nó chỉ cách bờ biển miền Trung khoảng độ 80 cây số mà thôi. Thành ra đối với họ đó, thì cái chuyện mà họ làm ở đó nó không có đụng gì đến nước tàu cả. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái công ty Exxon đó, nó là một công ty quốc tế, nó làm việc ở trên hàng trăm quốc gia khác nhau. Và chúng ta không nên quên rằng đối với công ty này thì nước tàu cũng quan trọng lắm. Thành ra là lĩnh vực hoạt động của công ty này là khắp thế giới, chứ không phải chỉ là ở trong một cái vùng nào thôi. Thì một cái dự án ở Việt Nam là một cái dự án nhỏ so với lại những cái dự án khác mà họ có, ví dụ như là bên Nga chẳng hạn.
Dạ, thưa ông vừa nói là ExxonMobil làm ăn ở mọi nơi. Thế thì tập đoàn này có kinh doanh với Trung Quốc hay không? Và kinh nghiệm Trung Quốc của ông Tillerson là như thế nào ạ?
Đối với Trung Quốc hiện nay đó, thì cái số mà đầu tư của công ty Exxon ở nước tàu nó ít lắm. Và nó không có nhắm vào lĩnh vực là tìm kiếm và khai thác dầu lửa, mà chỉ nhắm vào cái lĩnh vực lọc dầu mà thôi. Thì họ đã có một dự án chung với lại các công ty dầu lửa của bên tàu đến 4 tỷ rưỡi đô la trong tỉnh Phúc Kiến để mà lập một cái dự án lọc dầu. Và trong suốt cái thời gian vừa qua, kể cả những lúc mà công ty Exxon đang thăm dò Việt Nam và bị phản đối đó, thì ông Tillerson này đó là luôn luôn có mặt ở bên tàu để mà gặp gỡ các viên chức trong các công ty dầu lửa của tàu. Và những người mà đứng đầu ở các công ty dầu lửa bên tàu đó, thì họ cũng chính là những cái đảng viên cộng sản cao cấp cả. Thành ra cái điều mà người ta có thể tin được đó, là ông Tillerson là cái người biết và hiểu cái cách mà các nhà lãnh đạo ở bên Trung Quốc họ cư xử như thế nào. Thành ra ông ấy sẽ dùng cái kinh nghiệm đó để mà giao hảo với lại Trung Quốc vì cái quyền lợi kinh tế của nước Mỹ.
Nhìn chung, ông dự đoán sao về chính sách của tân chính quyền Mỹ với ông Tillerson làm ngoại trưởng đối với Việt Nam và Biển Đông ạ?
Chúng tôi có cảm tưởng rằng chính quyền Trump và ông ngoại trưởng Tillerson sẽ thay đổi chính sách của chính quyền Obama đối với lại cái vùng Biển Đông nước ta đó. Thì chính quyền Obama nhấn mạnh đến cái vấn đề an ninh hàng hải là trước hết. Và chính quyền Trump sắp tới đó, họ sẽ chú trọng đến cái vấn đề ngoại giao, về kinh tế, về thương mại nhiều hơn. Thì cái khuynh hướng mà chú trọng đến thương mại, đến kinh tế nhiều hơn là cái vấn đề an ninh đó, thì đã được ông Trump, ông ấy diễn tả ngay ở trong cái cuốn sách của ông ấy nổi tiếng là Cái Nghệ Thuật Thương Lượng, ra đời từ hơn 10 năm nay rồi. Thì trong cuốn sách đó, ông Trump ông có viết một cái câu này, là cái việc thương mại với tất cả các quốc gia, nước Mỹ sẽ làm. Nhưng mà nước Mỹ không nên liên minh quân sự với ai cả. Ông ấy cho đó là cái châm ngôn mà nền ngoại giao nước Mỹ nên theo. Và ông ấy nói thêm một câu là cái quy tắc về thương mại đối với lại các nước văn minh là tiền, chứ không phải là vấn đề đạo đức. Thành ra ông ấy đề nghị là đối với nước Mỹ thì hãy giữ hòa bình, hãy giao thương và hãy giữ cái tình bạn đàng hoàng với lại tất cả các nước, nhưng mà không nên tự trói buộc mình vào cái liên minh với bất cứ nước nào cả. Thì đấy là cái ý kiến của ông Trump từ lúc mà ông ấy còn hoàn toàn chỉ là một doanh nhân, chưa hề nói đến cái chuyện là ứng cử tổng thống. Và tôi chắc rằng trong cái thời gian sắp tới đó, thì chính phủ Trump họ cũng theo cái chính sách này. Thế nên cái việc mà đề cử ông Tillerson làm ngoại trưởng, nó thể hiện được là cái vấn đề ngoại giao của nước Mỹ sau này sẽ chính là vấn đề ngoại thương. Tất cả những cái chuyện mà liên minh cam kết về phương diện quân sự có thể là họ sẽ coi nhẹ đi. Thành ra cái chuyện mà chúng ta bảo vệ được quyền lợi của mình ở trong cái vùng Biển Đông như thế nào, thì cái đó có tùy thuộc là chúng ta có làm sao để mà phối hợp được cái quyền lợi kinh tế của nước mình với lại quyền lợi kinh tế của cái nước Mỹ và đại diện là những cái công ty dầu khí của Mỹ, thì đó là điều mà có thể ảnh hưởng đến được cái chính sách của ông Ngoại trưởng Tillerson đối với lại vấn đề mà an ninh cũng như là chủ quyền ở cái miền Biển Đông của nước ta.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ.
Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tòa Bảo hiến Hàn Quốc hôm nay bắt đầu xem xét kiến nghị trút phế tổng thống. Chính phủ Nhật Bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục. Tại Đức, nhà chức trách bị chỉ trích vì để lọt lưới nghi can khủng bố. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thắng lợi tại Aleppo cho phép Putin áp đặt hòa bình ở Syria theo ý muốn. Ngoại trưởng Mỹ tương lai Rex Tillerson còn là người từng trải về Trung Quốc và Biển Đông, RFI phỏng vấn nhà bình luận Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ. Và bây giờ mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Tăng trưởng thấp kèm theo chi tiêu xã hội tăng mạnh đã đè nặng lên ngân sách của Nhật. Trong bài báo có tiêu đề Dân số, gánh nặng cho ngân sách Nhật Bản trên chuyên mục kinh tế, Nhật báo Lufikaho cho biết Nhật là quốc gia có số nợ tính theo đầu người cao nhất thế giới, 85.700 đô la một người, cao hơn gấp đôi số nợ tính theo đầu người ở Pháp. Bộ Tài chính Nhật dự tính kế hoạch chi tiêu cho năm tài khóa 2017-2018 bắt đầu từ tháng 4 năm tới là 97,4 tỷ yên, tương đương với 794 tỷ euro, một mức cao kỷ lục. Dự án ngân sách này được đệ trình lên Hội đồng Bộ trưởng vào ngày hôm nay. Theo đánh giá của Lufikaho, đây là khoản tiền rất lớn cho bối cảnh nợ công và dân số hiện nay của Nhật. Dân số giảm, số người ở độ tuổi lao động cũng giảm mạnh. Trong khi tăng trưởng y ạch, thì chi phí chăm sóc sức khỏe lại tăng mạnh. Lufikaho dự báo Nhật sẽ không đạt được mục tiêu thặng dư ngân sách sơ bộ vào năm 2020. Nhưng dường như Tokyo không lo ngại về mức nợ công cao kỷ lục thế giới. Từ các chính khách cho tới giới báo chí, không ai nói tới chính sách thắt lưng buộc bụng. Dường như ai cũng trông chờ vào kế hoạch hồi phục kinh tế của nhà nước.
Hy vọng duy nhất để phục hồi tài chính công là khả năng sản xuất tăng, theo như lời hứa của Thủ tướng Shinzo Abe. Thế nhưng sau 4 năm ông Abe lãnh đạo đất nước, khả năng sản xuất của Nhật vẫn dậm chân tại chỗ. Một trong nghiên cứu mới đây nhà kinh tế Richard Cass đánh giá, cứ theo cái đà này, cho tới năm 2060, tổng sản phẩm quốc nội của Nhật sẽ giảm 28%.
Nhưng nếu túng tiền thì đã có Ngân hàng Trung ương và Thống đốc Haruhiko Kuroda lo. Liệu có doanh nghiệp nào, cá nhân nào lại không muốn có một vị thống đốc ngân hàng dễ dãi tới như vậy? Được Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm, từ 4 năm nay, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Haruhiko Kuroda đã ủng hộ chính sách cải cách kinh tế táo bạo Abenomics của ông Abe, mua hầu như toàn bộ trái phiếu mà Bộ Tài chính phát hành với lãi suất gần như bằng không. Hiện nay, Ngân hàng Trung ương Nhật đang nắm giữ tới 40% số trái phiếu đang lưu hành so với con số 10% tại Pháp. Các quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Nhật đang phản đối chính sách này. Một người cho biết, chính sách này có thể chấp nhận được vào thời điểm năm 2012, nhưng hiện giờ nó không còn phù hợp nữa. Vấn đề là sẽ phải cố gắng trong vòng 30 năm để thoát ra được khỏi chính sách lãi suất 0% này. Từ nay đến năm 2020, chúng tôi phải thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Nhưng còn sau đó, phải liệu chừng việc kinh tế Nhật lại trượt dốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vụ tấn công khủng bố tại Berlin vẫn chiếm nhiều trang bài của các tờ báo Pháp ra hôm nay. Nhật báo Libya xem giật tít lớn cuộc vây bắt ở châu Âu, cho biết lệnh truy nã Anis Amri, nghi can số một trong vụ khủng bố ở Berlin hôm nay đã được phát trên toàn châu Âu. Nhà chức trách Đức treo giải 100.000 euro cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ được nghi phạm Anis Amri, 24 tuổi, người Tunisia.
Merkel bị chỉ trích sau vụ khủng bố ở Berlin là tít lớn trên trang nhất báo Le Monde. Trong khi hung thủ đâm xe vào chợ Noel ở Berlin vẫn đang bị truy lùng giáo giết, thì Thủ tướng Angela Merkel bị chỉ trích nặng nề về chính sách tiếp nhận di dân. Nhật báo Le Monde hôm nay cho biết, đảng cánh hữu AfD và các đảng cực hữu khác của Đức hôm qua đã kêu gọi biểu tình trước phủ thủ tướng để phản đối chính sách di dân của bà Merkel. Nhật báo Le Figaro đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi, tại sao mối đe dọa từ Hồi giáo cực đoan ngày càng tăng ở Đức? Đức là nước lãnh đạo Liên hiệp châu Âu, tham gia vào liên minh chống Daesh. Vì thế, sự bất ổn của nước Đức cũng là một mục tiêu của khủng bố Hồi giáo. Ngoài ra, Daesh đã lợi dụng con đường di dân tới Đức để từ đó xâm nhập vào châu Âu. Thêm vào đó, nước Đức cũng là một nước mà các tín đồ Hồi giáo Salafist không chỉ đông mà còn tăng nhanh, dễ dẫn tới xu hướng cực đoan. Còn Nhật báo Công giáo La Croix thì cho biết, sau vụ khủng bố, nước Đức đang tranh cãi về các biện pháp an ninh. Không phải ai cũng ủng hộ việc thắt chặt an ninh. Nước Đức đang bị giằng xé giữa an ninh và quyền tự do cá nhân. Trong khi đó, cuộc sống đã quay trở lại ở các chợ Noel ở Berlin theo như tiêu đề của một bài viết trên báo Le Figaro. Tờ báo cho biết, sau vụ tấn công khủng bố hôm thứ Hai 19 tháng 12, hôm nay các khu chợ Noel đã được mở cửa trở lại, nhưng vắng khách hơn trước đây. Nhiều người dân nói họ chỉ buồn chứ không sợ. Còn thị trưởng Berlin thì kêu gọi người dân không nên tự giam mình trong nhà và khuyến khích họ quay trở lại nhịp sống bình thường. Đối với người Đức, chợ Noel có ý nghĩa vô cùng quan trọng từ 400 năm nay. Người ta đi chợ Noel không phải chỉ để mua quà, chợ Noel còn là nơi vui chơi, hẹn hò, gặp gỡ của nhiều người.
Sau vụ khủng bố nhằm vào khu chợ Noel tại Berlin, chính phủ Pháp đã yêu cầu tăng cường cảnh giác, nâng báo động từ mức cao lên mức đặc biệt cao, nhất là tại các chợ Noel và những nơi tập trung đông người để bảo vệ dân chúng. Bộ trưởng Nội vụ Bruno Le Maire tuyên bố, tôi muốn người dân đi ra khỏi nhà và vui chơi, nhưng tôi muốn họ thận trọng.
Vài giờ trước khi xảy ra vụ khủng bố ở Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho Le Monde biết ông đã tăng cường triển khai các lực lượng cơ động. Số binh lính được huy động tăng từ 7.000 lên 8.500 người. Tuần tra được tăng cường tại tất cả các điểm tập trung đông người, nhưng đặc biệt là tại các nhà thờ Cơ Đốc giáo trong hai ngày 24 và 25 tháng 12. Ở thành phố Strasbourg, nơi có một trong những khu chợ Noel lớn nhất nước Pháp, các biện pháp bảo vệ an ninh cũng đã được tăng cường. Chẳng hạn bố trí thêm nhiều xe trọng tải lớn chắn ngang hoặc các khối bê tông lớn để làm vật cản. Chợ Noel ở Strasbourg vẫn được duy trì đến 18 giờ ngày 24 theo đúng dự kiến ban đầu. Bộ trưởng Nội vụ đã tới kiểm tra an ninh tại khu chợ và tỏ ra hài lòng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo là phải điều chỉnh các biện pháp an ninh từng ngày cho phù hợp. Tại Nice, 5 tháng sau vụ khủng bố trên đại lộ La Promenade des Anglais, khu làng Noel cũng được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt. Mô hình an ninh được áp dụng ở khu làng Noel ở Nice giống như ở khu vực Fan Zone cho người hâm mộ bóng đá mà Pháp đã thử nghiệm ở giải Euro mùa hè 2016. Với các cánh cổng điện tử có người canh gác, với biện pháp kiểm tra người và đồ vật.
Sau Google và Apple, giờ tới lượt Facebook bị Ủy ban châu Âu sờ gáy. Le Monde được cho biết bà Margaret Vestager, Ủy viên châu Âu phụ trách mảng cạnh tranh, ngày 20 tháng 12 đã cáo buộc Facebook cung cấp thông tin sai lệch và lừa đảo để được Ủy ban châu Âu cho phép mua lại dịch vụ nhắn tin WhatsApp tới giá 22 tỷ đô la.
Bruxelles nhắc lại là vào năm 2014, Facebook đã khẳng định không có khả năng tự động kết nối tài khoản Facebook và tài khoản WhatsApp của cùng một người dùng với nhau. Tuy nhiên, theo Bruxelles, vào năm 2014, Facebook đã kết nối được như vậy. Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Facebook cung cấp lại thông tin chính xác. Còn Facebook thì đã bác bỏ cáo buộc của Bruxelles. Phát ngôn viên của hãng công nghệ Facebook cho biết đã cung cấp thông tin chi tiết về khả năng kỹ thuật và ý định của hãng. Facebook tin là một cuộc kiểm tra toàn diện sẽ khẳng định hãng này đã làm đúng quy định. Facebook có thể sẽ bị phạt tới 1% doanh thu của gần 18 tỷ đô la năm 2015. Đây là một tin xấu đối với Facebook, mạng xã hội này đang gặp nhiều rắc rối ở châu Âu.
Theo ước tính, ở Paris hiện có 3-6 triệu con chuột cống. Người ta có thể nhìn thấy chuột chạy khắp nơi từ các công viên vườn hoa cho tới dọc bờ sông Seine. Vào đầu tháng 12, thành phố đã tung ra một chiến dịch diệt chuột với nhiều biện pháp như tạm thời đóng cửa các công viên, đặt bẫy chuột, lấp hang chuột, nhưng theo đánh giá của Nhật báo Libération, dường như các biện pháp này không có hiệu quả lắm.
Đây không phải là một chiến dịch mới vì vào mùa xuân hàng năm, Paris vẫn tổ chức diệt chuột theo yêu cầu của Sở Cảnh sát thành phố. Tuy nhiên, chương trình diệt chuột lần này có quy mô lớn hơn rất nhiều. Và theo tờ báo Libération, việc Ủy ban Olympic Quốc tế dự kiến tới thăm Paris vào tháng 5 năm 2017 đã củng cố quyết tâm diệt chuột của chính quyền thành phố. Paris đã huy động 50 nhân viên cho chương trình diệt chuột, cho ra mắt một ứng dụng trên Internet và trên điện thoại di động để người dân báo cho chính quyền địa điểm họ nhìn thấy chuột, và tuyển dụng thêm một bác sĩ thú y cho cơ quan sức khỏe môi trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ chương trình diệt chuột mà thành phố đề ra. Nhiều người cho rằng giết chuột không phải là giải pháp hay. Thay vì diệt chuột, thành phố nên ưu tiên xử lý rác thải để hạn chế nguồn thức ăn cho chuột. Nhiều người khác thì phê phán thói quen cho chuột ăn cho các công viên. Dường như một số người dân coi việc cho chuột ăn là một thú vui, cũng giống như thú vui cho chim bồ câu ăn vậy. Vào đầu thế kỷ 20, sau dịch hạch năm 1920, Paris đã có một đơn vị cảnh sát diệt chuột và một phòng nghiên cứu về chuột. Từ năm 1928 đến năm 1931, đã có hai hội thảo quốc tế về chuột được tổ chức tại Paris.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Tú Anh trình bày với quý vị về chủ đề 2016, năm hoàng hôn của các nền dân chủ non trẻ tại Á Châu, với phần phân tích của thông tin viên Arnaud Dibis từ Bangkok.
Tạp chí Tiêu điểm.
Tại Đông Nam Á, 2016 là năm thụt lùi của dân chủ và nhân quyền, là một năm thắng thế của xu hướng độc đoán. Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á dân chủ non trẻ đều rơi vào tình trạng này. Ngược lại, ở Bắc Á, một lần nữa Hàn Quốc chứng tỏ là một quốc gia có tinh thần trách nhiệm, cho dù chính phủ bị khủng hoảng nghiêm trọng, tổng thống bị trút phế. Trên đây là hai nhận xét chung của giới quan sát về thời sự Á Châu năm 2016. Thông tin viên Arnaud Dibis nhìn từ Bangkok tổng kết trong bài phỏng vấn sau đây. Toàn cảnh các nền dân chủ non trẻ ở Đông Nam Á như thế nào trong năm sắp kết thúc? Nhìn chung, 2016 dường như không phải là năm tốt đẹp cho các quyền tự do tại các quốc gia mà chế độ đa đảng được công nhận.
Như anh đã trình bày, Đông Nam Á bước vào một khúc quanh với những chính quyền độc đoán trong năm 2016. Một bước ngoặt đã manh nha xuất hiện từ một năm trước tại Thái Lan. Chính quyền quân sự độc đoán tiếp tục củng cố quyền lực với bản hiến pháp đẩy các đảng đối lập qua bên lề sinh hoạt chính trị. Quân đội có thể đứng sau hậu trường, chỉ đạo mọi chính sách quốc gia. Đến tháng 12 này, họ ban hành đạo luật về Internet cực kỳ hà khắc, đúc kết một năm suy thoái về nhân quyền. Giới tướng lĩnh Thái Lan dường như đang nắm thượng phong, trong khi đối lập chống độc tài thì bị xuống tinh thần kể từ khi bản hiến pháp mới được thông qua bằng trưng cầu dân ý. Còn tại Malaysia, nơi mà nền dân chủ được phô trương, Thủ tướng Najib Razak đã bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng. Ở quy mô lớn, ông cho bỏ tù những lãnh tụ phong trào đòi bầu cử trước kỳ hạn. Chưa bao giờ trong lịch sử Malaysia mà một vị thủ tướng bị mất lòng dân lại cố bám trụ bằng mọi thủ đoạn như ông Razak. Tại Philippines, Rodrigo Duterte đắc cử tổng thống đã đưa Philippines vào tình trạng một nước vô pháp luật. Trong 7 tháng qua, cảnh sát và dân quân đã hạ sát 6.500 người trong số các nạn nhân. Ngoài những người sử dụng ma túy, kẻ tình nghi buôn bán ma túy, còn có cả những người vô can, chẳng liên hệ gì đến tệ nạn xã hội này. Với chính phủ Duterte, những vụ hành quyết ngoài khuôn khổ pháp luật như thế không bị điều tra hay truy tố, chính phủ cũng không có biện pháp kiểm soát các nhóm dân quân. Tại Campuchia, sau gần 40 năm cầm quyền, rõ ràng là ông Hun Sen sẵn sàng bảo vệ chiếc ghế thủ tướng bằng mọi giá. Uy tín của đảng đối lập cứu nguy dân tộc của Sam Rainsy gia tăng nhiều trong lòng dân chúng Campuchia trước cuộc bầu cử năm 2018. Tuy nhiên, cũng như lần bầu cử cách này 5 năm, lần này ông Hun Sen không ngần ngại dùng các biện pháp đe dọa, bạo hành, các thủ đoạn pháp lý và chính trị để đánh phá đối lập. Nhiều chính trị gia đối lập như ông Khem Sokha sau một thời gian bị giam chỉ được thả nhờ có lệnh ân xá của quốc vương Sihamoni. Một chi tiết đáng được lưu ý đó là Thủ tướng Campuchia từng tuyên bố ông là người ngưỡng mộ Tổng thống Philippines.
Tạp chí Tiêu điểm Thời sự.
Công luận biết Tổng thống Rodrigo Duterte chủ trương tái lập án tử hình, điều không ai ngờ là vào lúc người dân Philippines chuẩn bị Giáng sinh và năm mới 2017, thì nhà lãnh đạo tự khoe tự tay đã bắn giết đề ra định mức mỗi ngày hành hình từ 5 đến 6 tội phạm. Dự luật tái lập án tử hình tại Philippines sẽ được đưa ra Quốc hội biểu quyết vào tháng Giêng 2017. Án tử hình tại Philippines đã được bãi bỏ vào năm 2006 sau một chiến dịch vận động hành lang của Giáo hội Công giáo bình luận về tuyên bố định mức hành quyết của Tổng thống Duterte. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines Đức cha Jerome Cecilano lo ngại, xin trích, Philippines có thể đã bị xem là một nước mang rợ, giờ đây sắp trở thành thủ đô của án tử hình trên thế giới, hết lời dẫn. Cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zed Raad Al-Hussein trong bức thư gửi Quốc hội Philippines đã cảnh báo Manila vi phạm bổn phận quốc tế nếu tái lập án tử hình. Đặt ra quota hành quyết mỗi ngày là một hành động quá trớn. Nếu hình ảnh của Philippines bị xấu đi vì Tổng thống Duterte xem nhẹ luật pháp và sinh mạng công dân, thì miếng điện của bà Aung San Suu Kyi, Nobel Hòa Bình 1991 ra sao? Bị bản hiến pháp do chính quyền quân sự để lại trói tay, đối lập dân chủ lên cầm quyền từ tháng 4 2016 dường như không đáp ứng được những hy vọng mong chờ. Nội chiến vẫn tiếp diễn, số phận người Hồi giáo Rohingya vẫn hẩm hiu và tình hình tự do báo chí cũng không khả quan hơn so với thời điểm chính phủ dân sự mới lên. Arnaud Dubus.
Cela a été une grande déception.
Rất thất vọng, không những bà Aung San Suu Kyi tỏ ra cứng rắn với cộng đồng người Rohingya, thiểu số theo đạo Hồi ở miền Tây Miến Điện, bị an ninh, cảnh sát, kỳ thị, bạc đãi, mà về quyền tự do báo chí cũng thụt lùi. Dường như bà Aung San Suu Kyi đã không chấp nhận rủi ro và sợ mất uy tín nếu chính phủ của bà đi ngược lại xu hướng chung, dân tộc chủ nghĩa và bài Hồi giáo của đa số dân Miến Điện. Việc một số phóng viên bị bắt hoặc bị ám sát đã xảy ra trong năm nay, nhưng bà Aung San Suu Kyi đã không phản ứng gì vì bà bị phe quân nhân chói tay. Dù từ bỏ quyền lực chính trị, nhưng phe nhà binh vẫn nắm các bộ quan trọng trong chính quyền.
Trong bầu không khí ảm đạm này, vẫn còn một tia hy vọng bừng lên tại bán đảo Triều Tiên. Đối với giới quan sát, tai tiếng chính trị gây chấn động Hàn Quốc dẫn đến sự kiện Tổng thống Park Geun-hye bị dân chúng xuống đường phản đối và Quốc hội trút phế là hình ảnh tích cực nhất tại châu Á 2016. Báo Mỹ New York Times cho rằng đây là một cơ may để Hàn Quốc thanh lọc tham ô và tái lập niềm tin từ chính trị cho đến kinh tế. Nhìn từ Đông Nam Á, với chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Irasek xem Hàn Quốc là tấm gương sáng cho các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á noi theo. Arnaud Dubus.
Quốc gia châu Á tạo ra niềm hy vọng lớn nhất trong năm 2016 là Hàn Quốc. Tổng thống Park Geun-hye bị tai tiếng bê bối và đã bị Quốc hội truất phế trong bối cảnh hàng trăm ngàn người dân xuống đường biểu tình đòi Tổng thống từ chức. Bà Park Geun-hye dính líu vào một vụ tai tiếng. Một cố vấn thân thiết của bà, một loại pháp sư đồng bóng có ảnh hưởng mạnh với Tổng thống và lạm dụng ưu thế đó để bỏ túi hàng chục triệu đô la từ các đại tập đoàn công nghiệp của Hàn Quốc. Nếu trong những ngày tới đây tòa bảo hiến nước này công nhận quyết định của Quốc hội, thì Tổng thống Park Geun-hye sẽ mất chức. Khác với Thái Lan và Malaysia, phong trào phản kháng của người dân Hàn Quốc đã buộc giới lãnh đạo chính trị phải nhượng bộ. Hơn nữa, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng nhìn nhận là bà có lỗi và có trách nhiệm trong vụ tai tiếng này. Đây là một bài học mà ít có một chính phủ nào tại châu Á biết noi gương, đó là trách nhiệm của cá nhân khi nắm quyền. Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài 2016 năm hoàng hôn của các nền dân chủ non trẻ tại châu Á. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội với chủ đề Có nên tin vào các kết quả thăm dò dư luận hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 với thắng lợi của Donald Trump, bầu cử sơ bộ của cánh hữu Pháp với việc cựu Thủ tướng François Fillon trở thành ứng viên Tổng thống, v.v. Các sự kiện dồn dập trong vài tháng qua tất yếu đặt ra câu hỏi, có nên tin vào các cuộc thăm dò dư luận hay không? Các viện thăm dò dư luận đã lộ rõ những giới hạn của mình, nếu như trước đây đã có lần bị tố cáo là tạo dựng, hướng dẫn công luận, giờ đây các cơ quan thăm dò bị chỉ trích là không đủ khả năng nắm bắt, cảm nhận được nhịp đập của xã hội, của các cử tri. Thế nhưng, giới chuyên gia nhấn mạnh, các cuộc thăm dò dư luận không mang tính tiên đoán kết quả bỏ phiếu và bao giờ cũng có tỷ lệ sai sót, lớn hay nhỏ, tùy quy mô mẫu điều tra, tức là nếu số người được hỏi cao, đa dạng hơn, thì tỷ lệ sai sót sẽ nhỏ. Sau cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ, và đặc biệt là sau cuộc lựa chọn sơ bộ ứng viên tổng thống trong đảng cánh hữu, những người Cộng hòa và cánh trung, giới chuyên gia Pháp vẫn khẳng định phương pháp thăm dò dư luận tại Mỹ và Pháp khác nhau, và các cuộc thăm dò dư luận ở Pháp vẫn rất cần thiết và khả tín. Vấn đề là phải hiểu đúng vai trò và biết diễn giải thăm dò dư luận. Trong chương trình tranh luận trong ngày trên đài RFI ngày 21 tháng 11, ông Frédéric Dabi, phó giám đốc Viện Thăm dò Dư luận IFOP giải thích.
On adapte le sondage, comme l'a dit Jean-Sébastien Ferjou.
Cần phải thích ứng nội dung cuộc thăm dò dư luận với đối tượng thăm dò. Một cuộc điều tra về ý định bỏ phiếu có mẫu đối tượng thăm dò là 1.000 người. Để nâng cao tính khả tín, đôi khi chúng tôi nâng lên thành 2.000 người. nhưng tôi nhắc lại, mẫu thăm dò phổ biến là 1.000 người. Tại Pháp, về cuộc bầu cử sơ bộ, lựa chọn ứng viên tổng thống ở cánh hữu và sắp tới là trong cánh tả, có lẽ cần phải có mẫu thăm dò lớn hơn nữa. Từ khóa chủ chốt của tất cả các cuộc thăm dò dư luận là tính đại diện, cần phải làm sao cho mẫu thăm dò phản ánh sát nhất với thực tế đa dạng của nhóm cử tri. Một trong những khó khăn lớn nhất của cuộc thăm dò dư luận là ý định bỏ phiếu ma, tức là khi hỏi thăm dò thì họ nói là sẽ tham gia bầu cử, nhưng sau đó lại không đi bỏ phiếu. Tại Pháp, vấn đề này ít nghiêm trọng hơn. Trên cơ sở các dữ liệu của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, chúng tôi có thể xây dựng được các mẫu đại diện ở cấp quốc gia, vùng, tỉnh, thậm chí từng quận. Không nên hài lòng với các tiêu chí truyền thống như giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, v.v. Tôi muốn nhấn mạnh đến vấn đề bỏ phiếu ma, đó là những người ít được học hành, có bằng cấp thấp hơn mức trung bình trên phạm vi quốc gia, và họ không muốn trả lời thành thật khi được hỏi thăm dò.
Rendre la photo la plus nette possible.
Liên quan đến việc bỏ phiếu ma, tức là người được thăm dò không thành thật trả lời câu hỏi, thì có nhiều lý do. Chuyên gia Daniel Boy thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị ở Viện Khoa học Chính trị Paris đưa ra ví dụ, tại Pháp, trong những năm 1950, người ta thường che giấu ý định bỏ phiếu cho đảng Cộng sản. Trong những năm 1990, thì đối với đảng cực hữu Front National, những tưởng điều tra qua Internet, người được hỏi không phải đối mặt với nhà điều tra, thì hiện tượng che giấu này giảm, nhưng thật ra không hẳn như vậy. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống cũng cho thấy rõ điều này. Về phương pháp điều tra, ông Darby có nhận định như sau.
Cách này 20 năm, người đi điều tra gặp trực tiếp người được hỏi. Tiếp sau đó là giai đoạn dùng điện thoại để hỏi, điều tra. Dường như đây là cách điều tra tốt nhất. Mọi người đều biết là ánh mắt, cách nhìn, lắng nghe của nhân viên điều tra tác động đến câu trả lời của người được thăm dò. Gần đây, điều tra dư luận được tiến hành qua Internet. Đặc điểm của phương pháp này là không có nhân viên điều tra hiện hữu trước mắt người được thăm dò hoặc có tiếng nói ở bên kia điện thoại. Do vậy, người được thăm dò sẽ có những câu trả lời thành thật hơn. Trong cuộc bầu cử sơ bộ, chọn ứng viên tổng thống của cánh hữu Pháp, các cuộc điều tra dư luận qua Internet cho kết quả khả tín hơn, sát gần với kết quả cuộc bỏ phiếu hơn so với cách điều tra qua điện thoại.
Cũng trong chương trình tranh luận trong ngày trên đài RFI ngày 21 tháng 11, về phần mình, nhà báo Jean-Sébastien Ferjou, đồng sáng lập trang thông tin Atlantico, lưu ý.
Không chỉ có các cơ quan thăm dò dư luận sai, mà cả người đọc diễn giải các cuộc thăm dò cũng sai. Đó là những sai lầm cơ bản vốn vẫn mắc phải từ trước đến nay. Người ta sai lầm trong cách đọc đường cong đồ thị biểu hiện tỷ lệ được lòng dân. Tỷ lệ này không phản ánh ý định bỏ phiếu, nếu không thì cựu Bộ trưởng Xã hội Simone Veil hay cựu Thủ tướng Pháp Raymond Barre hay mẹ Teresa cũng đã trở thành Tổng thống. Sai lầm này đã lặp lại trong cách diễn giải về tỷ lệ được lòng dân của cựu Thủ tướng Alain Juppé trong cuộc bầu cử sơ bộ, lựa chọn ứng viên Tổng thống của cánh hữu. Sai lầm tiếp theo là nội dung câu hỏi thăm dò. Nếu hỏi người dân Pháp là ở cả cánh tả lẫn cánh hữu, ai sẽ là ứng viên Tổng thống tốt nhất? Họ sẽ không quan tâm đến câu hỏi này. Cũng tương tự, nếu hỏi các cử tri cánh hữu rằng ai là ứng viên tốt nhất cho Đảng Xanh và Môi Sinh, họ sẽ trả lời là Nicolas Hulot. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến nội dung câu hỏi.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, Ari Kapten, giáo sư kinh tế tại Đại học Nam California, Los Angeles, Hoa Kỳ, là một trong ba chuyên gia đứng sau cuộc thăm dò dư luận USC DocSite, Los Angeles Times, và ông là người duy nhất thường xuyên nói đến khả năng Donald Trump thắng cử. Trên báo Liberation, chuyên gia này nêu ra một số yếu tố giải thích vì sao các thăm dò dư luận tại Mỹ đã sai lầm. Họ không thấy là thực tế có hai, thậm chí nhiều nước Mỹ mà người ta đang sống trong các môi trường khác nhau và không biết những gì đang xảy ra ở môi trường bên kia. Bên cạnh đó, theo nhà báo Jean-Sébastien Ferjou, trong thời gian gần đây tại Pháp, có một số cơ quan thăm dò dư luận làm việc thiếu nghiêm túc, mang tính thiên vị. Họ khai thác yếu tố tỷ lệ sai sót và điều chỉnh để thực hiện ý đồ của mình. Tuy nhiên, đó là những hiện tượng hiếm hoi và đã bị chỉ trích mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh, thăm dò dư luận vẫn là một trong những phương tiện cần thiết để phân tích chính trị trong các nền dân chủ.
Đây là một công cụ của nền dân chủ, thế nhưng phải biết cách đọc các cuộc thăm dò dư luận về việc Donald Trump thắng cử tổng thống tại Mỹ, người ta có thể thấy được tiềm năng cử tri ủng hộ nhân vật này, cho dù hệ thống bầu cử tại Mỹ rất phức tạp, cần phải xem xét nhiều yếu tố khi nghiên cứu về dư luận. Không nên chỉ dựa vào một cuộc thăm dò, người ta đã luôn nhắc nhở rằng kết quả một cuộc thăm dò dư luận là hình ảnh chụp vào một thời điểm nào đó, phản ánh tình hình ở thời điểm đó mà thôi. Nhưng tôi muốn bổ sung thêm yếu tố xu hướng, sự năng động dẫn đến khả năng thay đổi. Khi đặt một câu hỏi vào các thời điểm khác nhau mà ta có được các câu trả lời khác nhau, thì phải hiểu rằng dư luận đang thay đổi. Trong cuộc bầu cử sơ bộ lựa chọn ứng viên tổng thống của cánh hữu Pháp vừa qua, các cuộc thăm dò dư luận không nhầm về xu hướng biến đổi dư luận trong trường hợp của ông François Fillon.
Cuối cùng, chuyên gia Darby lưu ý là thăm dò dư luận chỉ tồn tại ở những quốc gia có nền dân chủ phát triển.
Tại các nước toàn trị, độc tài như Chile dưới thời Pinochet trước đây, hay tại các nước độc tài ở châu Phi, không hề có các cuộc thăm dò dư luận thực sự về các vấn đề chính trị. Các cuộc thăm dò dư luận mang tính tiếp thị thì vẫn có, và đó là các hoạt động kinh doanh, làm ăn. Tại Maroc, Tunisia, các cuộc thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu, bầu cử bị cấm. Như vậy, các cuộc thăm dò dư luận là một công cụ của sinh hoạt dân chủ và vẫn cần thiết. Cần biết lựa chọn, khai thác những yếu tố tích cực của các cuộc thăm dò dư luận, như đó là một bức ảnh vào một thời điểm nào đó, phản ánh một xu thế, một yếu tố góp phần giúp hiểu rõ vấn đề hơn. Đồng thời cũng phải biết gạt bỏ những yếu tố tiêu cực.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin khép lại ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tòa Bảo hiến Hàn Quốc hôm nay bắt đầu xem xét kiến nghị phế truất Tổng thống. Chính phủ Nhật Bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục. Tại Đức, nhà chức trách bị chỉ trích vì để lọt lưới nghi can khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thắng lợi tại thành phố Aleppo, Syria cho phép Putin áp đặt hòa bình ở Syria theo ý muốn. Mục phỏng vấn, Ngoại trưởng Mỹ tương lai Rex Tillerson là người từng trải về Trung Quốc và Biển Đông. RFI đặt câu hỏi với nhà bình luận Ngô Nhân Dung tại California, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa với đề tài lễ Giáng sinh và các niềm tin dân gian tại Pháp, tạp chí do Thanh Hà biên soạn, quý vị nhớ chú đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Paris est toujours Paris do nữ ca sĩ Jazz thể hiện. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, ennoyauter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Ah, nous sommes toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On veut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cas. On aura beau bar des ukas, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité au fond, son éclat ne peut être assombri. Ah, il sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Dap 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 d